đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, Đình Minh thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ ba của mùa hy vọng, mùa Giáng sinh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình này, chúng tôi xin phép để gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và Người Lính Già Vĩnh Long đang đưa chương trình này qua Facebook đi vào trong quốc nội quê hương thân mến của tôi thưa cô. Chúng ta chỉ còn 7 ngày nữa là đón mừng nhân loại, đón mừng ngày Chúa sinh ra thưa cô. Và cũng còn 13 ngày nữa là đón mừng năm mới 2022. Đã hẳn con người khi sinh ra và hiện hữu trong cuộc đời này là luôn mang một mục đích và sứ mạng khác nhau, nhưng tự chung vẫn là hướng về một giá trị vĩnh cửu, mang lại hạnh phúc đích thực cho mình và cho đời. Đó là ý nghĩa của ngôi hai Giáng sinh xuống cuộc đời này thưa cô Nam Phương. Dường như tất cả mọi nhu cầu mà chúng ta đặt ra ngày hôm nay đều được đáp ứng một cách thật nhanh chóng và đúng yêu cầu. Thế nhưng đáp ứng được nhu cầu cần thiết thì mặt khác lại bị luẩn quẩn trong cái vòng vây đủ thứ giá trị mà không biết đâu là giá trị đích thực của cuộc đời mình, của cuộc đời và chúng ta đang sống ở trong xã hội. Đâu là mục đích và sứ mạng mà mình đang phải và sẽ phải nỗ lực để hoàn thành khi sống ở trên trần gian này, như tôi vừa mới nói thưa cô Nam Phương. Chắc chắn người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này, mục đích của cuộc đời trên trần gian này. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh rất là thân mến. Và bây giờ ông đang phục vụ cho con cái Đức Chúa Trời tại nơi thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi. Gửi lời chào đến mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa nữ mục sư Hùng, nghe được tôi ạ?
Tôi nghe nghe đâu.
Nghe rõ đâu thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Rất là rõ. Dạ. Tôi gửi lời chào đến ông.
Kính thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây, kính thưa anh Phan Đình Minh và cô Nam Phương. Tôi là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Sài Gòn Việt Nam. Xin chào quý vị.
Thưa mục sư Sài Gòn Việt Nam, ông không nói, tôi cũng biết là nó ở đâu. Nhưng mà nói bây giờ Sài Gòn nó có nhiều quận lắm, quận này quận kia, rồi ở trong quần chúng, người này sống ở trong quần chúng chỗ này chỗ kia nữa. À, thời tiết thế nào thưa thưa mục sư Nguyễn Minh Hùng ở tại Sài Gòn?
Dạ thưa anh, thì mùa này là mùa Giáng sinh, mùa sớm là mùa đông nó lạnh, nhưng mà hiện nay thời tiết trong Sài Gòn cũng nóng nực dữ lắm.
Người ta bảo mùa Giáng sinh là mùa thanh bình của nhân loại. Mà người ta nói thế thôi, thực sự khi ngôi hai sinh ra đời, thiên sứ đã chúc mừng là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Câu này có ảnh hưởng thế nào về với hiện bây giờ? Công việc của ông bây giờ là mục sư hướng dẫn con cái Đức Chúa Trời có cái ý nghĩa gì đối với ông không, thưa thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thì thưa anh, nghĩa là đối với chúng tôi là những người là con cái Chúa, thì cái ngày này là cái ngày rất là ý nghĩa và rất là quan trọng đối với chúng tôi. Vì tất cả mọi con người chúng ta là từ xưa tới nay là người chúng ta đều là người phạm tội, đều có tội lỗi. Mà cái ngày hôm nay là cái ngày kỷ niệm cái ngày Chúa giáng thế, tức là Chúa xuống thế gian để làm cái giá chuộc tội cho nhân loại. Đó, và đồng thời là cũng để cứu những cái người nào mà tin. Tất những người nào mà tin Chúa là đấng cứu thế, là người là cứu rỗi cho mình, thì là sẽ được Chúa cứu và chúng ta sẽ được cái cuộc sống bình an.
Thưa mục sư, tôi rất là quý mến câu ông nói là chúng ta đều là những người tội lỗi cả. Đó là một sự khiêm nhường của ông và một sự khiêm nhường của những ai nhận mình là lỗi tại tôi mọi đảng, thưa ông. Trước khi tôi xin đi về ngày hôm qua một chút xíu là vì ông với tôi chúng ta đã biết nhau một thời gian có thể là đã lâu rồi. Có thể tôi với ông cùng xuất phát đi từ một nơi. Tôi sinh ra tại miền Bắc và di cư năm 1954 vào miền Nam. Một khoảng thời gian ở đó trong cuộc đời ông đi vào trong miền Nam. Thôi đừng có nói những cái chữ nặng nề là nói cái gì. Ông là một cựu chiến binh. Có những gì thay đổi trong cuộc đời cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày đi vào miền Nam cho đến lúc ông nhìn thấy khác và ông trở thành người đi theo con cái Đức Chúa Trời, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Thưa quý vị và thưa anh, thì trước khi, tức là cái thời kỳ trước 30/4 năm 75 trở về trước, thì nói chung là cũng nghe tuyên truyền, nên là tôi cũng nghĩ rằng là cái việc vào Nam á, từ Bắc vào Nam á, là để giải phóng miền Nam và cũng như là để cứu cái người dân miền Nam thoát khỏi cái vòng nô lệ của Mỹ Ngụy. Nhưng mà thực tế và để xây dựng xã hội chủ nghĩa là một cái chế độ tốt đẹp hơn. Nhưng mà thực tế thì sau ngày 30/4/1975, mà đúng hơn là sau đó, tức là cũng sau 30/4, là nó ngày 30/4, khoảng vào khoảng thời gian sau thì tôi thấy là tất cả những cái gì nghe tuyên truyền ngày xưa nó không đúng như thật. Và đặc biệt là từ cái thời kỳ mà mở cửa, thì lúc đó bắt đầu cái tệ nạn tham nhũng, rồi là quan liêu, rồi là nó tràn lan. Nói chung là cộng sản người ta chỉ lo cho quyền lợi người ta, bất chấp tất cả quyền lợi người dân. Bản thân tôi cũng là một dân oan, cũng là một người cướp nhà cướp đất. Thành ra là khi mà tôi càng tìm hiểu thì tôi càng thấy rằng là cái xã hội càng ngày nó càng thối nát. Thành ra là từ đó nhiều những lúc là tôi cũng rất là bức xúc mà mình không biết làm sao. Thì về sau thì cũng được anh em làm chính cho thôi, thì là coi như là mọi sự mình giao phó cho Chúa, tin Chúa và giao phó cho Chúa để mình có được cái sự bình an, để trong lòng mình nó được nhẹ nhàng hơn. Thì từ đó bắt đầu là tôi tin Chúa, là tôi phục vụ cho công việc của hội thánh, và sau này là mục sư quản nhiệm một thánh trường bò.
Thế mục sư không biết là có cái máy của mục sư để ở đâu, bây giờ thế yên thế tốt rồi, nó có tiếng lịch kịch nghe nó hơi không được vui cho lắm. Ông đã tâm tình về tất cả những cái cuộc đời của ông khi ở trong miền Nam cho đến ngày hôm nay. Tôi muốn nhắc đến, tôi muốn hỏi thì ông đã nói rồi. Khi tin vào Đức Chúa Trời và khi từ bỏ tất cả là một cái nhiệm vụ cao trọng hơn, một cái vụ thiên sứ hơn, đó là mục sư dẫn dắt con cái Đức Chúa Trời. Tại sao không mục sư không đi vào những giáo hội có những cái tòa lâu đài, có những cái bưu đinh, có máy lạnh, có máy sưởi ấm áp tốt đẹp hơn, Tại sao không đi vào những nơi không phải ngửi phân bò, chuồng bò, đêm đông lạnh lẽo chưa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi máng lửa, tại sao lại đi theo giáo hội chuồng bò, thưa mục sư Nguyễn Minh Hùng?
Dạ thưa anh, là nếu như bây giờ nói về trong kinh thánh, chúng ta thấy thì ngày xưa chính ngay bản thân Chúa Giêsu đó, ngài cũng là con của Đức Chúa Trời, đó, ngài là Chúa, là Đức Chúa Con, và cũng là một thân vị của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngài xuống thế gian thì ngài cũng là hạ mình xuống thấp nhất, đó, hạ ngài cũng coi như là cũng sống cũng không có nhà cửa, cũng không có đất đai, và thậm chí là ngài còn dạy các môn đồ là khi mà đi ra giảng lời Chúa, khi đi làm công việc của Chúa là cái không có được cái gối để một cái đầu đó, thì là nói chung chấp nhận đi theo công việc của Chúa, thì tức là mình phải chịu. Chúa Giêsu ngài xuống thế gian là để ngài hòa đồng với lại cái đời sống của cái người dân, chịu khổ cùng người dân. Thì chúng tôi là những người hầu việc Chúa, là những cái người mà dẫn dắt bầy chiên của Chúa, thì chúng tôi cũng phải hòa đồng với những sự khó khăn nhất của người dân đó, thành ra cũng phải chấp nhận những cái đó. Chứ còn nếu như mà giờ mà nói là vào những cái nhà thờ như Nga này khác ấy, thì nếu như Chúa Giêsu mà chưa ngại vậy thì ngại ở trên trời, ngài là vua trên trời không xuống hơn cho, và ngài phải xuống thế gian. Nên là đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai là gì? Hiện nay mà nói là chúng tôi là những người đang đi con đường hẹp, con đường của Chúa là con đường hẹp đầy chông gai đó, cho nên là mình phải chấp nhận đi những con đường đó là gì, là để mình giữ được cái ý chí của Chúa, mình thực sự là môn đồ của Chúa. Chứ còn nếu như mình mà đi bằng những con đường rộng rãi, con đường thanh tha, tức là cũng như là bây giờ là những cái giáo hội to thì phải được nhà nước cấp phép, mà nhà nước cấp phép như vậy thì hội thánh không còn phải là thánh của Chúa nữa, mà hội thánh của thế gian. Nên là chúng tôi là không chấp nhận cái chuyện đó, và chúng tôi vẫn tiếp tục như duy trì là hội thánh tư gia, tức là mình dùng ngay nhà mình, cái nơi ở của mình để mà làm hội thánh. Vì trong kinh thánh Chúa có nói là đền thờ của Chúa là không phải là những cái nhà thờ nguy nga, mà đền thờ của Chúa là ngay trong mỗi một tôi tớ của Chúa, một cơ đốc nhân. Thế thành ra là đối với chúng tôi là cần phải đi con đường hẹp, và chúng tôi cũng không cần phải những cái nhà thờ nguy nga để chúng tôi thực sự là môn đồ trung tín của Chúa.
Thưa mục sư Nguyễn Minh Hùng, nói chuyện hay được thuyết chuyện với những người tin, niềm tin đó dễ nói lắm thưa ông. Nói chuyện hay tôi chưa bao giờ tôi phải thưa chuyện với một người không có niềm tin cả. Những người tam vô nó khó nói lắm không. Nhưng dĩ nhiên những cái điều ông tâm tình với tôi mở đầu chương trình ngày hôm nay ông đã nói, nhưng tôi vẫn hỏi lại ông là từ một người thấm nhuần xã hội chủ nghĩa để đổi sang thấm nhuần mục đích yêu thương, ai làm một điều gì nhỏ bé nhất cho người anh em ta chính là làm cho ta. Cái điều thay đổi cuộc đời như vậy, thay đổi niềm tin như vậy, nó có khó hay không đối với ông? Và chắc chắn nếu đối với ông nó dễ như vậy thì ông làm cái việc đó rất là dễ dàng đối với con cái Đức Chúa Trời. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Thưa anh, thì, nếu mà nói về con người mà thay đổi con người như vậy thì bản thân tôi và mọi người chúng ta không thể làm được. Cho nên là chúng tôi thì tôi tin với quyền năng của Chúa, chỉ có Chúa mới làm được thôi. Mà thực sự mà nói lúc trước ấy, mà khi mà tôi chưa tin Chúa thì là tôi cũng thay đổi cái bản tính của tôi là khó đó. Lúc trước ấy là tôi cũng có những cái xác thịt, tức là cái ý chí của con người, tức là cái sự nóng nảy nó nhiều, nhưng mà chỉ có Chúa là ngài thay đổi được thôi. Thành ra là tôi nghĩ rằng là với những người vô thần thì không thay đổi được. Bây giờ anh thấy như xã hội bây giờ ấy, là biết bao nhiêu cán bộ, biết bao nhiêu người ấy, là được học qua những trường lớp đào tạo này kia, người luôn luôn là được chỉnh huấn giáo dục, nhưng mà người ta vi phạm, người ta phạm tội thì vẫn phạm tội, tham nhũng vẫn tham nhũng, rồi người ta gây tội ác vẫn gây tội ác. Cho nên là đối với con người mà là bằng cái xác thịt của mình mà tam vô, tức là vô thần, không có niềm tin, thì tôi nghĩ rằng là những người đó không thể thay đổi được cái bản tính của con người, mà chỉ có các cái đấng quyền năng. Như chúng tôi là những người tin Chúa thì tôi tin rằng chỉ có Chúa, Đức Chúa Trời là ngài là có thể là thay đổi được bản tính của con người thôi. Vì là ngài là thấu được trong tận hồn linh tỷ của con người, thì ngài mới thay đổi được. Chứ còn ngoài ngài ra thì không ai có thể thay đổi được cái bản tính của con người.
Mục sư và tôi đều tin vào một đấng thượng đế. Ông và tôi gọi là Thiên Chúa. Ông đang sống ở trên hành tinh trái đất này và tôi cũng đang sống trên hành tinh trái đất này. Chúng ta đang được nói chuyện với nhau. Chúng ta đã được sống bằng mỗi một hơi thở, thưa mục sư. Dĩ nhiên mỗi hơi thở lúc nào cũng tốt đẹp cả. Nhưng nếu tôi hỏi thì nó cũng dư, nhưng tôi vẫn hỏi vậy. 40, có lẽ đây là mùa Giáng sinh thứ 46 hay 47 nữa. Năm tới, năm mới thì là 47, nhưng mùa Giáng sinh vẫn là 46 mùa Giáng sinh. Trong ánh sáng miền Nam, dĩ nhiên những năm đầu ông nhiều cái đau khổ của ông lắm. Ông vừa mới nói, tôi cũng có những cái đau khổ của tôi vậy. Tôi cũng nhỏ nhặt như ông vậy. Tôi cũng tức tối như ông vậy. Tôi cũng muốn nhiều khi đánh người này, đấm người kia vậy. Có mùa Giáng sinh nào, mùa Giáng sinh nào cũng đẹp cả thưa ông. Mùa Giáng sinh nào cũng bình an của Chúa trên trời cả thưa ông. Nhưng có đối với con người của mục sư và của tôi, có mùa Giáng sinh nào của ông là mùa Giáng sinh đáng nhớ nhất cho đến ngày hôm nay, mùa Giáng sinh năm thứ 46 sau khi giải phóng miền Nam, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh, thì về các cái mùa Giáng sinh tôi thấy là phước hạnh nhất là những cái mùa Giáng sinh mà chúng tôi tổ chức được tại cái chuồng bò, ở thính chuồng bò. Đó là năm mùa Giáng sinh năm 2010. Mặc dù là chúng tôi tổ chức Giáng sinh như vậy là phía công an an ninh là người ta gây khó khăn, gây áp lực rất là nhiều đó, và đồng thời là cũng bị canh giữ rất là nhiều, quay rất là nhiều, nhưng mà cũng cảm tạ Chúa chứ cho chúng tôi thì chúng tôi cũng tổ chức được đó. Rồi là các nói chung các buổi Giáng sinh là cũng đều vậy, là cũng là đều là chúng tôi là đều bị gây khó khăn vì chúng tôi là hội thánh tư gia không được nhà nước công nhận, cho nên là người ta bắt là phải xin phép, mà bây giờ xin phép thì người ta không cho phép, thì chúng tôi cũng cứ tổ chức là, mà cũng vì mình cứ tổ chức vậy thì người ta gây khó khăn. Nhưng mà cũng tạ ơn Chúa là cũng cậy ơn của Đức Chúa Trời, cho nên là mặc dù người ta gây khó khăn nhưng mà việc mình thì mình cũng cứ làm, nên là Chúa cũng cho là mọi các cái mùa Giáng sinh thì cũng tổ chức được trong cái sự thỏa lòng của mình. Đó, như những cái hội thánh mà được nhà nước công nhận cho phép ấy, thì người ta tổ chức có vẻ nó hoành tráng hơn, thì chúng tôi không tổ chức được hoành tráng hơn, nhưng mà mình cảm thấy sự thỏa lòng là được rồi. Đó là cái sự thỏa lòng đó. Bây giờ cái người giàu ấy thì người ta đầy đủ phương tiện, xe hơi rồi nhà cao cửa rộng, rồi ăn chơi rồi thỏa mãn, thì người ta thấy vậy thỏa lòng. Nhưng mà với những người nghèo chỉ cần đủ ăn là người ta thấy thỏa lòng rồi. Thế thì chúng tôi trong cái điều kiện mà khắt khe như vậy thì chúng tôi thấy tổ chức được Giáng sinh thì chúng tôi cũng cảm thấy là thỏa lòng, thì chúng tôi cũng vui vẻ.
Thưa mục sư, ông nhắc ông nhắc nhiều lần ông va chạm trái tim tôi lắm. Tôi cũng biết rất nhiều tên của nhà thờ Tin Lành. Tôi cũng biết rất nhiều tên của sứ đạo nhà thờ Công giáo. Nói xin phép được nói về tôi với ông đi. Tôi nhớ cái tên giáo hội chuồng bò lắm ông. Không phải đến mùa Giáng sinh tôi mới nhớ đến ông, nhớ đến chuồng bò ông ạ. Ông nói ngôi hai, sinh ra một nơi hèn. Con người có hèn không? Không hèn. Nhưng sinh ra một nơi hèn như con người để con người biết ngôi hai là thế nào. Nhắc đến hội thánh chuồng bò, giáo hội chuồng bò, tôi cảm động lắm ông. Tôi cũng nói với ông, tôi biết đến nhà nhiều nhà thờ lắm, nhưng nói khi nhắc đến đền thánh Phú Nhai, nơi tôi sinh ra, bố tôi bỏ nhiều công sức, đóng góp nhiều công sức vào ngôi thánh đường này lắm ông. Nhắc lại những kỷ niệm đó không thể quên được. Nhưng con người đi qua những chặng đường đầy ải, nói như cho anh em chúng tôi nó đi, những người mà phía bên này, những người chẳng có cái tội gì cả. Đối trước mặt Thiên Chúa chẳng có cái tội gì cả. Đối trước mặt Thiên Chúa không ai được kết tội những người anh em đã phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Nhưng rồi anh em chúng tôi đều có tội cả. Tôi may mắn tôi không có phải có cái tội đó để đi tù, để đi cải tạo. Đối với ông cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng, là một người làm cho Đảng vinh quang mà. Tại sao ông lại nói ông là một người dân oan? Tại sao ông lại nói ông là một cựu chiến binh oan? Tại sao ông lại nói ông là một sư oan, thưa một sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Đó thì thưa anh, là nói là vinh quang, là đảo vinh quang, chứ còn người dân đâu có vinh quang. Người dân ấy thì nói chung thì lúc nào ấy, càng ấy là sau này thì lại càng là trở thành cái nạn nhân nhiều hơn, tính nô lệ nhiều hơn. Bây giờ tôi nói ví dụ như là nhà đất, tài sản của mình, nói là của mình ấy, nhà đất của mình, nhưng mà người ta muốn lấy nào ta lấy à. Người ta muốn cho bao nhiêu cho, như ở Thủ Thiêm ấy, đền bùn đất vuông có ba tô phở, tương đương ba tô phở, người ta bán ra 2 tỷ mấy mét vuông. Cho nên là ở đây tôi thấy nói chung là đối với vinh quang chỉ có Đảng vinh quang, nhưng mà dân mình chẳng có ai là vinh quang à.
Tôi ước mong những người tự mệnh danh mình là một luật sư được học giỏi ở bên này. Tôi ước mong những người được mệnh danh mình là một đại úy của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đại úy Việt Nam Quân, Colonna ở bên này. Hãy nghe những điều tâm tình của cựu chiến binh mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Hãy nghe những điều tâm tình của mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Và những người tôi biết đến đều là đã có một lần, không biết bây giờ nó còn là con cái Đức Chúa Trời hay không, đã có một lần là người công giáo, người công giáo. Thưa mục sư, tôi hỏi ông là vì tôi theo dấu chân chim với ông từ lúc ông ở cái chỗ nào đó, đường xa lộ Biên Hòa Sài Gòn của tôi ngày xưa, chỗ suối Tiên, suối Mơ gì đó. Ông phải đóng cửa, ông phải bị thế này thế kia, những cái chuyện đó hôm qua xong rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ nói là tạm thời chỗ ăn chỗ ở nơi ông tương đối này yên ổn, và cũng có thể là ngày mai ông có một buổi lễ với những người con cái Đức Chúa Trời đến với tư gia của ông. Có những điều gì vui ngày mai, tôi hỏi ngày mai, ông biết ông còn sống tới ngày mai không? Tôi xin phép ông, tôi không biết tôi còn sống được ngày mai không, nhưng mà cứ nói là mình Chúa sẽ để cho mình một hơi thở nữa cho tới ngày mai đi. Ngày mai có những điều gì vui khi gặp lại những người cùng con cái Đức Chúa Trời, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh, thì ngày mai thì nói chung thì hệ thánh chuồng bò chúng tôi thì cũng vẫn sinh hoạt, nhưng mà do là vì chúng tôi là cũng không được những cái công nhận, nên là mỗi một lần chúng tôi sinh hoạt là rất gặp khó khăn. Thứ hai nữa là hiện nay cũng do tình hình Covid nữa, thành ra là chúng tôi thì cũng là thờ cầu nguyện và thờ Phượng Chúa online trên mạng thôi. Ngày mai cũng là cái ngày hội thánh chúng tôi là thờ Phượng Chúa và cũng là cầu nguyện để chuẩn bị cho cái mùa Giáng sinh năm nay. Thì ngày mai tôi cũng có một cái bài giảng lễ chia sẻ với hội thánh. Thì là tạ ơn Chúa là Chúa cũng cho tôi có được cái sứ điệp, tức là cũng là biết hạ mình để mà cầu nguyện. Để mà cầu nguyện, để mà phục vụ, tức là một người. Và Chúa cho tôi biết, nhận biết được cái lãnh đạo trong hội thánh là người phục vụ. Lãnh đạo trong vương quốc Đức Trời là người phục vụ, tức là người nô lệ, tức là phục vụ anh em. Đó, là cũng như đầy tớ của anh em mình, chứ không phải là như là một cái người lãnh đạo của ngoài thế gian, ngoài xã hội, của những người vô thần. Tức là lãnh đạo là người ta ngồi trên đầu, trên cổ người dân, người ta là cai trị người dân. Đó, thì tại ơn Chúa là Chúa cũng cho tôi cái sứ điệp đó. Thì ngày mai là tôi cũng được hạnh nhân trong hội thánh. Đó là có cái lịch chia sẻ thì tôi cũng rất vui là cũng được là chia sẻ trong cái dịp này đó. Và để cho là mọi người thấy được đối với cái người lãnh đạo đó, và phải là cái người phục vụ đó. Cũng như là người ta nói là nhà nước của dân, do dân và vì dân phục vụ. Đó thì tôi cũng mong rằng là sau khi chia sẻ cái sứ điệp này, thì cái sứ điệp này cũng được lan tỏa ra ngoài để những cái người lãnh đạo biết được người ta là những người phục vụ dân, chứ không người ta không phải là những người cai trị dân, mà muốn làm cái gì thì làm.
Thưa mục sư, tôi không chuyển đề tài đâu, nhưng những điều ông vừa mới phát biểu, tôi xin được phát biểu theo với ông như thế này. Tức là bất cứ người nào, hầu hết là những người lãnh đạo, Tôi không nói là những người lãnh đạo ăn gian đâu, nhưng mà những người lãnh đạo độc tài, những người lãnh đạo độc tài, đảng độc tài đều là những người giàu cả. Nhưng mà tôi thưa với mục sư là họ không mang tiền vào quan tài được đâu, thưa ông. Nhưng mà vì những cái giàu đó, những người đồng đội của họ, họ chẳng có đồng đội đâu, đồng chí chứ, những người đồng chí của họ có thể bỏ họ vào quan tài được đấy. Ông nhắc đến niềm tin của ông, tôi và ông vừa nói với những cái điều ông nói, tôi cũng xin đề nghị với ông có một cái ý là luật lệ nào con người làm ra cũng đều đổi cả ông, ngoại trừ luật nhân quả và 10 điều răn Đức Chúa Trời, chưa hề đổi ông, chưa hề đổi. Nếu nói đến những người lãnh đạo, nếu nói đến những người vì dân vì nước, thực sự thì ở chỗ nào những người lãnh đạo cũng đều oai cả. Ở bên Hoa Kỳ này, chúng tôi khi ông tổng thống ra máy bay đi đâu, từ lúc máy bay nó mở máy cho đến lúc ông cất cánh một tiếng đồng hồ tốn $200,000. Dễ sợ. $200,000 tôi mua được một cái nhà tốt rồi, thưa ông. Cũng là ngồi trên vậy, nhưng ít ra chúng tôi còn được phục vụ, thưa ông. Nơi ông ở cũng là ngồi trên vậy. Những người tổng bí thư, những người chủ tịch nhà nước, những người thủ tướng, họ đi đâu, cái số tiền mà được nhân dân đưa họ đi cũng đều tốn như vậy cả. Người mà ông tin vào, người mà tôi tin vào, cúi đầu xuống, quỳ xuống rửa chân cho người đầy tớ của mình mà. Có những người lãnh đạo họ cũng biết điều này mà. Những điều tôi nói như vậy có đúng ý của ông và đúng ý của tôi hay không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ vâng, anh đúng rồi. Nói chung là về lãnh đạo mà là với cái quan điểm là phục vụ thì cũng sẵn sàng rửa chân cho tín đồ, cho môn đồ của mình, và mình càng làm nhỏ bao nhiêu thì là Chúa càng giấy mình là lớn lên bao nhiêu. Thì tôi nói là bây giờ một người mà người ta làm được những cái việc tốt, những cái việc nhỏ việc tốt như vậy, nhưng mà uy tín người ta nó cao, nó lớn. Bây giờ tôi nói những cái người mà chúng ta thấy là như bây giờ tại Việt Nam nó có hai cái dạng tù nhân. Một cái dạng tù nhân là tù nhân lương tâm đó, thì là thấy là được ai người ta cũng quý. Nhưng mà cái tệ lại tù nhân mà sô mọt tham nhũng quan tham đó, mà bị bắt tới là dân ta hạ hê ra mừng nữa. Đó thành ra là đó thì người ta, chúng ta thấy là gì? Những cái quan tham đó, người ta sống nó là cái cuộc đời nó giàu sang, nó đầy đủ, nó mọi thứ. Cái thời còn trước ấy, còn quyền nó là đi đâu là cũng được phục vụ, được cũng như anh nói là tạo coi như là bao nhiêu tiền bạc của ngân sách nhà nước phục vụ người ta. Thì cái thời đó huy hoàng, mà tới chừng khi mà bị bắt rồi trước tòa thì khóc mỡ lóc rồi nứa máu rồi là thế này thế kia đó, rồi là người dân thì hả hê bắt càng nhiều càng thích. Nhưng mà với tự nhiên lương tâm là những người khổ, những người dân oan, mất đất, mất nhà, những người là bị đánh đập, bị đàn áp. Nhưng khi bị vào tù ấy, thì người dân người ta lại rất là thương xót, người ta lại rất là chia sẻ. Đó, thậm chí anh thấy là mọi cái mà lập cái quỹ tự nhiên lương tâm giúp đỡ cho người ta bây giờ cũng bị gây khó khăn. Đó, thành ra là từ cái đó là chúng ta thấy được là gì? Là cái người càng hạ thấp mình xuống bao nhiêu ấy, thì càng được mọi người quý trọng bao nhiêu. Đó cũng là một cái thông điệp, hay là tôi thấy là tôi rất là quý trọng cái thông điệp đó.
Thưa mục sư, ông là người miền Bắc, tôi cũng là người miền Bắc, nhưng ở miền Nam có lúc nào đó, dù rằng chúng ta không trực diện đối đầu với nhau, có người tôi cũng gần như trực diện, đó là nhà thơ Trần Đức Thạch, ông biết chôn hố chôn người tập thể, một cựu chiến binh cũng đi làm vinh quang cho đảng vậy, nó bỏ tù, thưa ông, nó bỏ tù. Nhưng mà ông biết, tôi cũng biết là trả thù không thể hóa giải được hận thù, thưa mục sư. Ngay cả lúc mà bị giang tay chết trên thập giá, đấng mà ông tin vào, đấng mà tôi tin vào cũng vẫn còn nói là xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tôi nghĩ cũng có lúc nào đó trong lòng ông cũng nói lên cái điều đó, vì ông là một cựu chiến binh oan. Ông là một dân oan, ông là một mục sư oan. Xin cha tha cho họ, vì họ chẳng biết việc họ làm. Có những việc họ chẳng biết việc họ làm, đó là những việc người dân cần thiết, người dân cần đến, mà tôi muốn nhắc đến thành phố Sài Gòn của tôi, thành phố Sài Gòn của ông đã có một lúc như một bãi tha ma hoang vắng cách đây mấy tháng. Chỉ từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 10 đã có gần 24.000 người chết vì COVID. Mục sư đã trích bệnh COVID chưa, và tình trạng COVID của mục sư với gia đình như thế nào, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ, thì cái bên anh thì tôi cũng có trích về rồi, nhưng mà là về phần tôi thì gia đình tôi thì tôi cũng có sự cầu nguyện, nói như là xin Chúa giữ gìn cho, và tôi cũng tin là trong cái quyền năng của Chúa, ngài cũng sẽ giữ gìn cho gia đình chúng tôi. Cũng như ngày xưa ấy, là cái thời cựu ước ấy, là cũng về cái dịch bệnh, nhưng mà Chúa luôn luôn giữ gìn con cái của ngài. Thành ra là hiện nay mà nói là cả những người ấy là hiện nay là chích hai mũi rồi ấy, nhưng mà bệnh thì vẫn bệnh, nhiều người là vẫn bị nhiễm COVID đó, và thậm chí là chích hai mũi chết là vẫn có. Cho nên là đối với tôi thì tôi cũng tin tưởng là trong cái quyền năng, cũng là cả quyền năng của Chúa, và tôi cũng cầu nguyện thì cũng dặn Chúa là trong gia đình tôi là không có ai nhiễm COVID, bình an trong mấy cái tháng vừa qua.
Thưa mục sư, đối với ông, đối với tôi và tất cả mọi người, đều chúng ta đều suy nghĩ giống như nhau là nếu cuộc đời này sẽ, chắc chắn cuộc đời này sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của người khác, vào vị trí của nhau. Đấng sinh ra như ông nói là con thượng đế, con vua thì phải sinh ra oai chứ. Nhưng đã đặt mình vào vị trí của con người, sinh ra khó khăn nghèo hèn. Nếu nói và đặt mình vào vị trí của con người, thì tất cả những cái điều mà ông suy nghĩ, ông nói, nó đều sai ở nơi ông ở cả. Và nếu như vậy, thì nếu những người lãnh đạo họ biết đặt mình vào vị trí của ông hay của tôi hay của người dân, chắc chắn cuộc đời nó sẽ khó hay không. Nhưng mà cái điều đó không biết là, giống như ông Reagan, ông nói, tôi còn nhớ mãi, trước khi ông chết ông nói là rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam là một điều dễ, là một điều dễ. Nhưng đất nước này sẽ ở trong cả hàng trăm năm tăm tối, đã 46 năm rồi ông. Có thấy cái gì, những cái sinh hoạt gì thay đổi trong cuộc đời của ông? Dĩ nhiên là quỹ thời gian của ông với của tôi nó không còn nhiều đâu, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Có điều gì vui vẻ, tươi trẻ vào năm mới 2022 không, thưa mục sư?
Dạ, thưa anh, thì tôi thấy là đối với năm 2021 thì nó buồn nhiều hơn vui. Buồn thứ nhất là cái bệnh COVID, và cái buồn thứ hai nữa là cái tình trạng mà đàn áp bất bế ngày càng gia tăng những người phản biện xã hội và bất đồng chính kiến. Một, người ta tuyên những cái bản án rất nặng, mặc dù cái tội thì nó không có, người ta không có tội, nhưng mà là vẫn bị chụp mũ là có tội và tuyên bản án rất nặng. Thì không chỉ những người dân Việt Nam lên tiếng, mà nói chung là nhiều nước trên thế giới cũng lên tiếng phản đối, nhưng mà người ta vẫn làm như vậy. Đó, thành ra là tôi thấy là trong cái năm 2021 này thì là buồn nhiều hơn vui. Đó, và cũng không biết năm 2022 thì như thế nào. Nhưng mà tôi cũng hy vọng, cũng mong rằng là năm 2022 là cũng sẽ có những cái sự nó đổi mới, nó đỡ hơn, đó, để cho người dân dễ thở hơn một chút. Và cũng tôi cũng mong, cũng hy vọng rằng là cái nhận thức của người dân Việt Nam cũng cần phải có cái nhận thức và cũng mạnh dạn hơn trong cái suy nghĩ và cái việc làm của mình, để làm sao cải thiện mình cho xã hội càng ngày nó càng tốt đẹp hơn.
Ông nghĩ là một chuyện, tôi nghĩ là một chuyện, nhưng thực tế Cộng sản Việt Nam nó càng ngày nó càng mạnh hơn, vì nó hứa nhiều lắm, thưa ông. Nó hứa nhiều lắm, nhưng nó có thực hiện được một điều nào đâu. Nếu nói học, tôi cũng chẳng trả chuyển đề tài đâu. Nếu nói học tập tư tưởng của bác nói là không có gì quý hơn độc lập và tự do mà. 46 năm không có chiến tranh, có độc lập tự do hay không ông? Thưa mục sư, ông đi đánh nhau trong Việt Nam mà, nhưng mà thôi, không, cái chuyện đó tôi không nhắc lại đâu. Tôi chỉ nhắc lại những cái điều ông mới nói ấy. Những người ông bởi tâm tình đều là những người Bắc cả, đều là những người sinh ra tại miền Bắc cả. Không có người nào là con cái ngụy cả. Nhà báo Phạm Đoan Trang đã hơn một lần lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này nói về quyền tự do nhân bản của con người mà quyền tự do nhân bản của con người, Phạm Minh Chính nó nói là có ăn có mặc là đủ rồi, nhân bản chỉ như vậy thôi. Cô nhắc đến quyền tự do của con người, Trịnh Bá Phương là một người, tôi xin phép ông, một người tương đối, nếu nói về bằng cấp học vấn của Cộng sản, ông ta có ít thôi. Nhưng mà chi khôn con cái Đức Chúa Trời cho ông ta rất là mạnh, rất là hiểu, rất là tâm đắc với tất cả những người xung quanh ông ta. Có phải ông muốn nhắc đến cái bản án của Phạm Đoan Trang và Trịnh Bá Phương mới bị kết tội không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Là thưa anh, thì đúng rồi, cả anh Đỗ Nam Trung vậy đó. Đỗ Nam Trung thì mấy bản án vừa rồi đây tôi thấy là toàn những cái bản án rất là nặng.
Độc những người miền Bắc cả. Độc những người thâm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh cả. Độc những người theo chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cả. Chủ nghĩa Mark Lê cả. Ông nói năm năm 2022 chắc nó khá, tôi nghĩ nó không khá hơn đâu thưa ông. Những người giữ cho đến chức cho đến tới chết. Ông một ông nhà thơ năm chữ ở trong Việt Nam, ông ấy rất là thân mến với tôi nữa, nhà thơ Thái Bát Tân, ông nói là những con người họ có hai mặt. Khi họ còn đang cầm quyền bây giờ thì họ nghĩ về đảng, họ nghĩ về xã hội chủ nghĩa. Nhưng khi họ hết quyền, hết chức rồi thì họ bắt đầu họ nghĩ về cá nhân họ, họ nghĩ về họ về với nhân dân, và lúc đó họ nghĩ là họ sắp chết rồi, hoặc là đi về với Chúa được không? Chắc không có đâu, không có đâu. Cái suy nghĩ của tôi như vậy có có không tốt không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Thì theo tôi thì tôi cũng muốn nói suy nghĩ của tôi. Đó. Thì là nói chung tôi nghĩ là tội ác càng gia tăng. Bất cứ một cái thể chế nào cũng vậy, con người nào cũng vậy, tội ác càng gia tăng ấy, thì là càng mau bị diệt vong. Nó bây giờ tôi thấy là dụ cái tội ác mà gia tăng ấy, thì cái sự bất bình của con người, cái sự phẫn nộ của con người nó càng cao. Ở một mức độ nào đó thì người ta còn sợ hãi, nhưng mà khi mà vượt qua cái sự chịu đựng của con người rồi thì người ta vượt qua sự sợ hãi, và đó chính là cái nguy cơ cái giọt nước ấy, nó tràn đi. Đó thì chúng ta thấy là thực tế mà nói là cộng sản nó là mạnh như mạnh, nhưng mà các cái nước cộng sản lúc trước là tới mấy chục nước, cả gần trăm nước cộng sản, nhưng mà rồi dần dần bây giờ chỉ còn có mấy nước thôi. Đó, nhưng mà mấy nước này thì bây giờ người ta nói chung thì người ta cũng cái kiểu như là vừa đấm vừa xoa, tức là người ta cũng có những cái lúc người ta hạ nhiệt, nhưng mà cái tội ác nó vẫn còn, cái sự thật nó vẫn còn. Đó, thì tới khi người dân ấy, người ta bây giờ người ta còn đang chấp nhận được, nhưng mà tôi nói là như cái thời gian vừa rồi anh thấy là cái vụ dịch vừa rồi cấm người ta quá, tới chừng bắt đầu khi mà quá sự chịu đựng rồi người ta bung ra, người ta đi, lúc đó chẳng ai cản được. Đó thì tôi nghĩ rằng là cái tội ác này mà nó nếu như càng ngày tội ác càng gia tăng một mức độ nào đó, nó vượt qua cái sự chịu đựng của người dân mà vùng lên rồi thì không một cái thế lực nào cản được. Đó thì chúng ta thấy, thì tôi nghĩ rằng là cho nên là tôi nghĩ là cũng có cái hy vọng đó. Thì rồi dần dần tội ác càng gia tăng thì người dân Việt Nam người ta càng hiểu được đó, và người ta càng nhận thức được, người ta càng thấy được nguy cơ, thì tôi cũng nghĩ rằng dần dần sẽ có cái sự biến đổi, nó sẽ biến đổi dần dần, nó không thể ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ những cái biến đổi dần dần. Hoặc là tôi nói là bây giờ cái sự bắt bớ đàn áp nó gia tăng, lúc trước chúng ta thấy lúc trước mà nói tới là giả dụ như là tiếp xúc với phản động này nọ là sao, nhưng mà tới bây giờ thì bắt một người hàng chục người lên tiếng, hàng vài chục người ta lên tiếng. Đó cho nên là khi mà cái sự bất công nhá, nó được bày tỏ ra thì những cái người dân, cái số người dân bức xúc nó càng nhiều, nhưng mà cái vượt qua cái khả năng cái sự chấp nhận hy sinh của người dân ấy, thì là nó người dân chưa có chấp nhận được cái sự mạnh mẽ thôi. Nhưng mà đến một lúc nào đó đẩy ra vào đường cùng, tôi nghĩ rằng là buộc lòng người dân phải đứng dậy để mà đấu tranh.
Thưa mục sư, những thứ người ta không cần, con người không cần, dân nhân Việt Nam nói cho nó oai đi. Chúng ta cần có gần 100 triệu người rồi. Những người Việt Nam, những thứ mà người ta không cần như xã hội chủ nghĩa, thì có hàng trăm, hàng ngàn cơ quan nhà nước, truyền thông của nhà nước có nói thế nào chăng nữa thì nó cũng chỉ là rác cả, thưa ông. Nó chỉ là rác cả. Những người mệnh danh, có một bà là lần trước cách đây 2-3 tuần trong cái link của tôi gửi đi, những người cộng sản tại Á Châu, trong đó có Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Pot Pot, rồi người nào nữa đó tôi cũng không nhớ, những người này làm gì, họ đã giết cả hàng triệu người, hàng trăm triệu người cơ mà, Nhưng mà bây giờ họ đi đâu thưa ông? Ông biết, tôi biết mà. Có một điều đứng mà ông tin vào, có một điều đứng mà tôi tin vào. Ông biết là trên hành tinh trái đất này từ hàng ngàn năm có nhiều vị giáo chủ lắm. Nhưng mà có người hỏi tôi là hôm qua tôi không biết trả lời làm sao. Người ta hỏi tôi là: thưa ông Phan Đình Minh, tại sao có những vị giáo chủ khác không nổi tiếng mà Đức Chúa Giêsu ông tin vào sao nổi tiếng thế giới vậy thưa ông? Tại sao Đức Chúa Giêsu nổi tiếng như vậy thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh, vì mà đối với ngài thì thứ nhất mà nói là cái đấng nên trời và đất. Thì bây giờ ai cũng vậy, bây giờ cứ nói tất cả mọi cái gì cũng nói là cái này là số trời, là do trời. Đó, thì tức là coi như là trước mắt nó chưa hết là gì, là người ta tin vào một cái đấng như vậy. Và cái thứ hai là cái gì, người ta nhìn vào các cái con cái, những cái việc làm đó của những cái tôi tớ. Đây tôi nói muốn là tôi tớ thật của Chúa Giêsu nhá. Chứ còn trong nó là những kẻ giả hình thì nó cũng có nữa, những kẻ giả hình thì nó lại phá. Nhưng mà trong những tôi tớ thật thì nó về tình yêu thương này. Đó thì bây giờ vừa rồi chúng ta thấy là đối với một số là cái thời gian mà bị cái vụ Phong-mô-sa này, rồi là cái lũ lụt này, rồi là vừa rồi đây là Covid, các cái nhà thờ công giáo, các cha, các linh mục á, người ta làm những công việc thiện rất nhiều. Thì đó là những cái hình ảnh đẹp đó để làm sáng danh Chúa Giêsu, thành ra là nhờ vậy những cái đó là người ta biết tới danh Chúa Giêsu là nhiều. Đó thành ra là Chúa Giêsu là ngài là nổi tiếng trên thế giới. Chúng ta thấy là tôi nghĩ rằng là không những chỉ những người là tôi tới Chúa Giêsu, mà kể cả những người vô thần và những người ở các cái tôn giáo khác, nhưng mà tới ngày lễ Giáng sinh này thì nói chung là mọi người cũng là đều vui vẻ, đều là có cái chúc tụng nhau. Đó, thành ra là mọi người cũng là đều có một cái kỷ niệm về cái ngày Chúa Giáng sinh. Đó, thì tôi thấy rằng là đó là cái sự sáng danh của Chúa Giêsu, là của Đức Chúa Trời ở trên thế giới này.
Những người làm ơn cho người khác không bao giờ quên. Những người, một người làm ơn cho muôn người tội lỗi như ông với tôi, không bao giờ ông quên Đức Ngài, Đức Chúa Giêsu ông vừa mới nói. Không bao giờ tôi quên cái chuyện đó. Hay những con người làm ơn cho những con người cũng không, người ta không quên đâu. Nhắc lại chuyện đó, tôi muốn thưa, chắc là ông biết tên một người rất là thân mến đối với anh em thương phế binh tại Việt Nam Cộng Hòa. Đối với những người mà chính cá nhân ông ta đã ra ngoài biển cứu vớt những người là lên tàu Goliole của Pháp. Tôi muốn nói đến bác sĩ Phan Minh Hiển, người đã tham gia trực tiếp vớt thuyền nhân Việt Nam lên con tàu Goliole của tổ chức thầy thuốc trên thế giới năm 1982. Người đã hỗ trợ những mảnh đời rách nát của thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, bắt đầu từ chùa Liên Trì rồi chuyển sang dòng Chúa Cứu Thế. Ông bác sĩ Hiển đã tạ thế ngày 12 tháng 2 năm 2021 tại Paris, hưởng thọ 66 tuổi. Bao nhiêu người thương phế binh ở trong nước đã tách ra cho tôi. Anh nói giùm chúng tôi một đôi câu đối với gia đình ông bác sĩ Phan Minh Hiển đi. Chúng tôi đã chịu ơn về những cái quà, về những cái quà đã tổ chức cho chúng tôi từ chùa Liên Trì sang tới dòng Chúa Cứu Thế. Thay mặt cho tất cả những người mà đã chịu ơn ông, bác sĩ Phan Minh Hiển, chúng tôi xin phân ưu với bà quả phụ Phan Minh Hiển và Tang Quyến. Xin nguyện cầu hương linh của bác sĩ sớm được vãng sanh về miền cực lạc. Đối với anh các anh thương phế binh đang theo dõi chương trình này, tôi nói dùm cho các anh rồi đấy. Tôi cũng chẳng bao giờ tôi bỏ các anh đâu. Chẳng bao giờ những người Việt Nam ở trên toàn cầu này lưu xứ bỏ những người thương phế binh thân mến của mình. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng mấy ngày hôm nay. Chúng tôi xin dành lại một đôi phút nữa rất là đặc biệt để ông có cơ hội ông chúc mừng Giáng sinh cho tất cả những người trong cũng như ngoài nước, con cái Đức Chúa Trời cũng như những người sẽ là con cái Đức Chúa Trời. Ông nói đi thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Vâng, thì kính thưa quý khán giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng mấy, kính thưa anh Phan Đình Minh và cô Năm Phương, thì cũng nhân dịp cái ngày Chúa Giáng sinh này, thì tôi cũng xin là một tôi tới của Chúa, tôi cũng xin kính chúc tất cả mọi người toàn thể nhân loại trong cái mùa Giáng sinh 2021 năm nay được đón mùa Giáng sinh thật nhiều phước hạnh, được thật nhiều sự bình an và phước hạnh của Thiên Chúa.
Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Có lẽ tôi đang xúc động thưa ông. Tôi đang xúc động với các anh em thương phê bình. Có lẽ mỗi người sẽ có cách nhìn và đánh giá trị cách sống khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn là hướng về một giá trị mang lại hạnh phúc, bình an đích thực cho con người và cho người khác. Đó là mục đích của ngôi hai xuống trần thưa ông. Đó cũng là khắc khoải khôn nguôi mà khi tạo hóa dựng nên con người, dựng nên ông, dựng nên tôi, đặt vào sâu thẳm cõi lòng người, về chúng ta đi tìm mục đích hạnh phúc cho người khác. Một câu chuyện rất là cảm động cách đây một tuần lễ tại một thành phố bên Hoa Kỳ này, vào tiểu bang bên Hoa Kỳ, thành phố có tên là thành phố Mayfield, tiểu bang có tên là tiểu bang Kentucky. Một người nhân viên tên là ông Rabo Daniel, ông đã đưa 7 người vào trong một cái phòng chống lại cơn lốc tàn bạo, tàn ác, đã giết cả hàng trăm người. 7 người này và những người ông được đưa vào nơi tàn an toàn đã sống, nhưng khi người ta quay lại, người ta nhìn, ông đã chết rồi, thưa mục sư. Cơn lốc xoáy đến, anh ta đã biến mất, thưa mục sư. Người mà tôi mới nhắc đến, bác sĩ Phan Minh Hiển, cũng đã bỏ thời gian, bỏ tiền bạc đi ra biển cứu người, cứu thuyền nhân năm 1982. Cũng đã gây biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu quỹ để về giúp anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Người ta quay lại, ông cũng đã mất rồi, thưa mục sư. Hai người này đã đặt tính mạng của họ vào nguy hiểm để giúp người khác. Không có cách nào để giải thích nó được. Phải chăng đó là giá trị đích thực của con người mà ông và tôi đang cố gắng để theo, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thực Cách Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn mục sư. Khuya, ngày mai ông phải làm lễ, ông phải giảng cho con cái Đức Chúa Trời nữa. Tôi kính chúc ông một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới hạnh phúc, vạn sự cát tường. Và những người hầu như đồng đạo của ông cũng là quen biết, thân mến với tôi cả. Xin cho tôi được gửi lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đài Loan 1600, Đài truyền hình SVN, tất cả các đài dọc Biển Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân và Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, cô Tâm An, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Và đặc biệt một người rất là thân mến thực hiện cho chương này là anh Hoàng Vinh. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.